đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhân dịp lễ cưới của chú rể Trần Quang Huy và cô dâu Trần Thùy Anh, tôi kính gửi đến quý vị một vài suy nghĩ. Theo đó, sống được hạnh phúc trong đời. Các gợi ý này đó bao gồm những điều như sau. Điều 1, ba điểm tựa tâm linh và năm điều đạo đức. Theo đạo Phật đó, tất cả chúng ta cần có đời sống tinh thần cao quý, được sự bảo hộ bởi đời sống đạo đức. Ba điểm tựa tâm linh đó, mà người Phật tử cùng quay về nương tựa, đó là Đức Phật Thích Ca, người khai sáng đạo Phật. Chân lý của Đức Phật Thích Ca nói trong suốt 45 năm, và các bậc chân sư, thành viên của tăng đoàn, đã hy sinh sự hưởng thụ của bản thân, sống đời đạo đức cao quý và dẫn dắt chúng ta tu học. Khi nhận Đức Phật làm thầy đó, chúng ta không cần thiết phải thờ Thượng Đế và các thần linh của các tôn giáo khác. Bởi vì theo Đức Phật đó, Thượng Đế và các thần linh chưa từng có thật. Trong nhà đó chỉ cần thờ Đức Phật để học hỏi những phẩm chất cao quý của Ngài và trở thành Ngài trong tương lai. Thờ ông bà tổ tiên đó để giữ văn hóa hiếu kính, đền đáp và ơn sanh thành dưỡng dục từ thế hệ này sang thế hệ khác. Khi nương tựa vào chân lý của Phật đó, thì chúng ta phải nhớ chân lý Phật có hai chức năng. Chức năng một là khép lại các nỗi khổ niềm đau mà mình thường gặp phải, và chức năng hai đó mang lại an vui và hạnh phúc. Để đạt được hai thành quả này đó, người tu học Phật dành thời gian mỗi ngày ít nhất 15 đến 30 phút ôn lại những lời Phật dạy. Theo lịch sử đó thì mỗi ngày Đức Phật thuyết giảng 5 bài kinh. Đức Phật truyền bá chân lý suốt 45 năm. Mỗi năm là 365 ngày. Tổng số các bài kinh được Đức Phật cống hiến cho đời đó là tương đương 84.000 bài. Người Trung Quốc về sau này gọi đó là 84.000 pháp môn. Thực ra đó là số lượng các bài kinh. Là pháp môn duy nhất của Phật đó là giải quyết khổ đau, hướng đến an vui, hạnh phúc. Hiện nay đó, toàn bộ các kinh của Đức Phật mà chúng ta biết đến đó, thì có khoảng 38.000 bài. Về văn học Pali đó thì gồm có 17.000 mấy trăm bài kinh. Về kinh điển A Hàm á thì có khoảng 18.000 bài kinh. Kinh điển Đại Thừa thì có khoảng 2.000 bài kinh. Dành một kiếp người đọc 38.000 bài kinh như thế là rất khó. Hiện nay thì kinh đã được xuất bản dưới ba dạng: dạng sách, dạng internet, PDF và dạng sách nói. Riêng chùa Giác Ngộ đó thì có đầy đủ
cả ba ấn bản đều trên. Riêng ở trang web chùa giác ngộ.com đó thì có ấn bản sách nói, và trang đạo Phật Gana.com của chùa giác ngộ đó thì có ấn bản internet. Để giúp cho người tại gia có thể nhớ được tinh hoa được Đức Phật giảng dạy trong suốt 45 năm đó, với 38.000 bài kinh, chúng ta chịu khó đọc vào quyển Kinh Phật cho người tại gia do thầy dịch và xuất bản, hoặc là quyển Kinh Phật về đạo đức và xã hội, Kinh Phật về thiền và chuyển hóa, Kinh Phật cho người bắt đầu. Thì tổng số các bài kinh này đó khoảng 64 bài được tuyển chọn từ 38.000 bài. Nội dung của các bài kinh giới thiệu chúng ta về thế giới quan, nhân sinh quan Phật giáo, quan niệm xã hội, quan niệm đạo đức, quan niệm tu tập và quan niệm giải thoát khỏi khổ đau. Đọc các bài kinh nêu trên đó sẽ giúp cho người tại gia đó hiểu rõ được tấm bản đồ tu Phật và hành xử theo những gì Phật dạy đó, chúng ta sẽ trải nghiệm được hạnh phúc bây giờ và tại đây, rất là thiết thực. Nương tựa tăng đoàn thì các Phật tử tại gia nên chính thức làm lễ quy y, tức là nhận Đức Phật, nhận chân lý Phật và nhận tăng đoàn Phật làm thầy của mình. Là bởi vì là người tại gia, quý vị sẽ không có thời gian nghiên cứu hết hàng trăm ngàn các lĩnh vực khác nhau trong đời. Chúng ta chỉ tập trung vào sở trường chuyên môn thôi, để nhất nghệ tinh, nhất thân vinh. Về phương diện tâm linh đó, thì các thầy, các sư cô mất trung bình 15 đến 20 năm học Phật, từ 38.000 bài kinh, chia sẻ những điều mà chúng ta cần để vượt qua các trở ngại, khó khăn, khổ đau và thử thách trong đời. Cho nên nhận các thầy, các sư cô làm thầy tinh thần của mình đó, là để chúng ta có được sự dẫn dắt đạt. Khi bất kỳ ai đọc và ba câu bu năm saranam gacchami, thammam saranam gacchami, sangham saranam gacchami trong tiếng Pali, có nghĩa đen là con nương tựa Đức Phật làm thầy, con nương tựa chân lý Phật làm thầy, con nương tựa tăng đoàn Phật làm thầy, người đó chính thức là Phật tử. Để làm Phật tử có giá trị và hạnh phúc trong đời đó, thì người tu học Phật lần lượt phát nguyện giữ năm điều đạo đức Phật dạy. Điều một, không giết người, tôn trọng sự sống, bảo vệ hòa bình, thương yêu loài vật, giữ gìn môi trường, ngoại trừ trong trường hợp giặc ngoại xâm. Chúng ta phải thể hiện tinh thần yêu nước theo tinh thần Phật dạy để bảo vệ độc lập chủ quyền của dân tộc. Và khi làm công việc đó khởi lên từ tâm bi, tâm trí và tâm dũng. Tâm bi đó là thương dân tộc của mình và thương những kẻ xâm lăng, vì sợ họ gieo dắt khổ đau cho dân tộc chúng ta. Tâm trí đó là hiểu biết rõ ràng đây là sự hy sinh có giá trị. Và tâm dũng nghĩa là bản lãnh, bất khuất, anh hùng, không sợ chết. Đừng để cho tâm hận thù dẫn dắt chúng ta trong các cuộc chiến tranh vệ quốc. Điều hai, không trộm cắp, tôn trọng sở hữu, những gì không cho thì không được lấy. Đồng thời để chúng ta phát nguyện học tâm từ bi, biết chia sẻ các quyền lợi và sở hữu hợp pháp của chúng ta cho các mảnh đề cơ nhỡ bất hạnh, khó khăn, kém may mắn hơn mình, để nhờ đó họ vượt qua cái ngặt và cái nghèo. Cái ngặt đó thì bao gồm các loại thiên tai, cái nghèo đó là do túng thiếu trong việc mưu sinh, kém may mắn. Điều ba đó, chung thủy một vợ một chồng, cam kết đó, tôn trọng và giữ gìn hạnh phúc của người như chính là hạnh phúc của gia đình mình. Do đó phải tập hài lòng về ngoại hình, cá tánh, đồng lương, bối cảnh gia đình của vợ chồng mình, tức là người bạn đời, để theo đó không so sánh khập khiễng chồng mình với những ông triệu phú quan chức to, vợ mình với những cô gái chân dài đẹp trẻ. Sự hài lòng đó đó sẽ giúp cho cả hai giữ được chung thủy trong hôn nhân. Điều 4, không dối gạt, đồng thời cam kết tôn trọng và chỉ nói những gì mà mình đoan chắc là sự thật, để không biến người khác trở thành kẻ hàm oan. Cam kết và chỉ truyền thông những nội dung mang tính đoàn kết, thương yêu, hài hòa, sum họp, không thị phi, làm cho bên A mặc cảm bên B, bên B hiềm khích bên A, đổ vỡ, có vấn nạn, trở ngại với nhau. Cam kết và chỉ truyền thông những nội dung lịch sự có hiểu biết, không dùng lời văn tục quyền rủa, chửi bới, chì chiết nặng nhẹ. Và cam kết truyền thông những lời nói có lợi ích và giá trị cho mình và cho người nghe. Điều 5, không sử dụng các loại ma túy tổng hợp như đập đá, thuốc lá, thuốc lắc, hít keo, cỏ mỹ, bồ đào, heroin, hít bong bóng, cũng như các loại rượu gây say. Cam kết giữ sức khỏe, chăm sóc hạnh phúc cho những người thân thương trong gia đình. Đó là 5 điều đạo đức Phật dạy, rất là thích ứng với hạnh phúc gia đình cũng như là an toàn xã hội. Đối với người nam thì rượu là điều khó buông bỏ, nhưng nếu chúng ta cam kết chỉ dừng lại ở ngoại giao, không phải uống như là một cái thói quen hay là một cái cơ nghiện, thì chúng ta mới tránh được những lỗi lầm mà theo Đức Phật đó, có 36 loại. Nặng nhất đó, là uống rượu vào dễ thượng cẳng chân, hạ thẳng cẳng tay, tức là bạo lực, gây lộn, ẩu đả, hoặc là phạm tội hiếp dâm, hoặc là phạm tội gây rối, rồi tăng trưởng bệnh tật, làm gánh nặng cho các thành viên trong gia đình, vân vân. Đối với những người làm nghề buôn bán đó, thì điều đạo đức thứ tư là khó giữ gìn. Tức là chúng ta nói sự thật, tập buôn bán theo cách giá cố định, và giá nào thì bán với mặt hàng đó, mặt hàng nào thì với giá đó, không lừa dối. Bất kỳ một người nào có được 3 điểm tựa tâm linh và sống với 5 điều đạo đức nêu trên đó, thì chắc chắn rằng là họ sẽ được hạnh phúc lâu dài. Theo tinh thần này đó, Đức Phật khuyên đó, thà chậm giàu một chút, thà giàu ít một chút đó, mà sự làm cho chúng ta đó trở nên bền vững. Điều này đó nó góp phần đó, giữ gìn đó, hạnh phúc gia đình bền vững theo. Điều 2, lập nghiệp chân chính. Ngoài 5 điều đạo đức nêu trên đó, Đức Phật còn dạy đạo đức trong nghề nghiệp. Có 6 loại nghề Đức Phật khuyên là Phật tử thuần thành nên xa lánh vì lợi bất cập hại. Mà nếu lỡ chúng ta đi vào các ngày đó đó thì nó dẫn đến cái tình trạng tài sản thu hoạch được của chúng ta dầu luật pháp cho phép sẽ bị tổn thất qua năm cửa ngõ, bị lũ lụt cuốn trôi, bị hỏa hoạn đốt cháy, bị nhà nước tịch thu, bị người thân phá của và bị bệnh tật làm cho tổn thất. Thì các nghề đó bao gồm: thứ nhất, nghề sản xuất và buôn bán vũ khí, vì dẫn đến tình trạng giết người hàng loạt phục vụ cho chiến tranh tàn phá, tổn thất, đổ nát. Thứ hai, nghề buôn bán nô lệ vì vi phạm luật pháp thế giới và chà đạp nhân phẩm của con người. Thứ ba, nghề lầu xanh, lầu xanh đối với nữ, lầu xanh đối với nam, lầu xanh đối với giới tính thứ ba, vì góp phần truyền nhiễm các loại bệnh qua đường máu và tình dục và phá hoại hạnh phúc của nhiều gia đình. Thứ tư, nghề sản xuất và buôn bán độc dược vì dẫn đến ngộ độc thực phẩm hoặc là bị sử dụng thuốc cho các mục đích tự tử. Thứ năm, nghề cờ bạc bao gồm các hình thức nghề cờ bạc cá độ dầu được luật pháp cho phép thì Đức Phật khuyên vẫn không nên làm, vì cái đó dẫn đến phá hoại nguồn tài chính của nhiều gia đình và đánh mất tương lai hạnh phúc của nhiều gia đình. Nghề cuối cùng đó là nghề đồ tể, bao gồm giết các loại gia súc để cung ứng cho thị trường thực phẩm ăn mặn, gọi đủ là ăn mặn sống, mà người Việt Nam đọc trại âm thành là ăn mặn, ăn mặn chứ đúng ra là ăn mặn. Đó là sáu nghề mà việc bị dướng dính vào sẽ làm cho chúng ta đó tổn thất tài sản bằng cách này hay bằng cách khác toàn. Các nghề còn lại đó thì nên đầu tư. Và nguyên tắc đầu tư trong lập nghiệp đó theo Phật giáo đó, đó là cái gì luật pháp không cho phép chúng ta không làm. Và nguyên tắc thứ hai đó là phải sử dụng chất xám và sức lao động chân chính của chúng ta thì tài sản đó mới trở nên bền vững. Thì trong quá trình lập nghiệp đó, các bạn nên nhớ có ba điều. Thứ nhất đó, kiến thức nghề được hỗ trợ bằng việc học có bằng cấp và học nghề đến đây đến chốn. Bản thân mình cũng như vậy, và nên tạo điều kiện thuận lợi cho con cháu đó được giỏi hơn mình với một tương lai tươi sáng hơn mình. Đồng thời đó, chúng ta cần phải có kiến thức ngoại ngữ như là một công cụ để tham khảo và đào sâu vào lĩnh vực nghề cũng như là các nguồn tri thức cao quý trên đời. Hiện nay đó, mặc dù tiếng Anh không phải là tiếng Espanol được xem là quốc tế ngữ, nhưng trên tổng số 7 tỷ 3 người đó thì gần như 75% là có nhu cầu sử dụng tiếng Anh. Do đó, có được kiến thức tiếng Anh và một số ngôn ngữ mang tính quốc tế khác như là tiếng Pháp, tiếng Nga, tiếng Trung, tiếng Đức, thì cái cơ hội đó tham khảo nhằm đối chiếu văn bản, đào sâu vào các lĩnh vực khoa học, kỹ thuật, hiện đại sẽ giúp cho chúng ta tiến bộ và thành công hơn những người không biết ngôn ngữ này. Và để phát triển nghề nghiệp đó, thì chúng ta cố gắng phân định được hai nhóm động từ mà chỉ giúp cho mình là đủ sống, và hai nhóm động từ nó làm cho mình làm giàu. Động từ một, nỗ lực. Động từ hai là làm kỹ năng. Nỗ lực cộng với kỹ năng nó giúp cho chúng ta tiến bộ hơn, dễ dàng đó được tuyển dụng hơn. Nhưng rồi đó chúng ta chỉ là vừa đủ xài thôi. Hai động từ còn lại đó là làm kỹ thuật, technology, và làm công nghệ, industry. Từ năm 1803 đó, quả địa cầu chúng ta đã chứng kiến cuộc cách mạng công nghệ lần thứ nhất. Và cách đây 15 năm, tức là khoảng từ năm 2003, chúng ta đang trải qua cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Mà Việt Nam mình thường viết sai đó là công nghiệp 4.0. Thực ra không có công nghiệp 3.0, 2.0, 1.0, 4.0. Mà công nghiệp lần thứ nhất, công nghiệp lần thứ hai, công nghiệp lần thứ ba và công nghiệp lần thứ tư. Có thể là mười mấy năm sau nữa, vài thập niên sau nữa, chúng ta sẽ phải chứng kiến cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ năm. Với chất xám thời gian công sức, nếu chúng ta đầu tư vào nỗ lực và kỹ năng không á, thì chúng ta không thể giàu được. Kỹ thuật sẽ làm cho chúng ta có thu nhập cao hơn, chẳng hạn như nghề sản xuất các máy điện tử theo cách thức của Nhật đi, thì mỗi một ngày làm việc á của ngành này đó bằng một năm lao động tay chân của nông dân Việt Nam. Và khi chúng ta áp dụng công nghệ industry đó, thì doanh thu và lợi nhuận sau thuế chắc chắn nó sẽ gấp nhiều lần so với chúng ta chỉ dừng lại ở technology, tức là kỹ thuật. Thì Việt Nam hiện nay chúng ta đang loay hoay với nỗ lực và kỹ năng thôi. Còn thế giới đó đã đi đến đỉnh cao của công nghệ này. Thay vì đầu tư các khu đặc khu vốn chỉ làm giàu cho một thiểu số triệu phú và tỷ phú nước ngoài trên nguồn tài nguyên rẻ mạt, tiền lương và sức lao động rẻ mạt của người Việt Nam, thì chúng ta hãy nên đầu tư technology và industry để phát triển đất nước và theo hướng bền vững cũng như là an toàn về chính trị, an ninh và quốc phòng. Ngoài ra đó thì chúng ta nên phát triển sự thông minh cảm xúc, emotional intelligence, với chỉ số cảm xúc cao, emotional quotient. Người có chỉ số thông minh cảm xúc cao sẽ thành công tốt hơn những người có chỉ số thông minh, intelligence quotient. Là bởi vì thông minh cảm xúc sẽ giúp cho chúng ta thích ứng, hài hòa, hòa hợp, đoàn kết, nhạy bén, bản lĩnh chịu đựng để vượt qua những khó khăn. Đây là những điều mà Đức Phật nói trong sáu ba la mật đó. Ngoài đạo đức, chúng ta cần phải có sự siêng năng, rồi kiên trì không bỏ cuộc, thực tập thiền để vượt qua nỗi khổ niềm đau, bố thí cứu người giúp đời để mở rộng tình thương và tăng trưởng trí tuệ, như là chiếc chìa khóa giải quyết các vấn nạn. Thì đó là ba chìa khóa hỗ trợ kiến thức lập nghiệp, kiến thức ngoại ngữ như là một công cụ, và thông minh trí tuệ, thông minh cảm xúc. Việt Nam thường dịch thoáng đó là trí tuệ cảm xúc. Thì bằng ba chìa khóa này cộng với việc tránh sáu nghề tiêu cực được Đức Phật nêu ra, thì việc lập nghiệp của chúng ta đó sẽ được thành công, và thành công đó có hướng bền vững. Điều ba, trách nhiệm làm chồng. Trong nghi thức lễ thành hôn của chùa Giác Ngộ đó, có trích bài kinh Thiện Sinh. Các bạn và tăng đoàn vừa đọc qua. Thì trong bài kinh này Đức Phật nêu ra năm trách nhiệm làm chồng rất là thiết thực. Một, lấy lễ đối đãi với vợ, tức là tôn trọng vợ. Hai, chuẩn mực nhưng không khà khắc, tức là nghiêm túc bài bản nhưng mà phải biết linh hoạt trong những tình huống cần đến sự thích ứng. 3. Tùy thời cung cấp y thực, tức là tặng áo quần và mua nhu yếu phẩm cho gia đình. Văn hóa này vẫn còn giữ tốt tại nước Ấn Độ hiện đại. Còn quý ông Việt Nam mình đó, thì lúc mà mới yêu đó thì thích tặng quà cho người bình thường, nhưng mà khi chính thức làm vợ chồng rồi thường quên. 4. Tùy thời tặng trang sức đẹp, tại vì người phụ nữ rất quý trọng cái đẹp và xem cái đẹp đó là niềm hãnh diện tự hào cho mình để được trẻ trung, quý phái, tự tin, có giá trị. Cho nên đó, vào những ngày sinh nhật, rồi kỷ niệm lễ cưới, thân quan tiến chức, đỗ đạt cao, thành công lớn, lưu bổng nhiều, thì chia một phần ở trong số đó để tặng cho vợ, vợ sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn. Và thứ năm đó, đó là cùng vợ làm tốt việc nhà. Đối với phần thứ năm này đó, thì chúng ta thấy là đạo Phật dựa trên nền tảng bình đẳng xã hội để tạo ra cái công bằng xã hội cao nhất, đó là không chấp nhận giai cấp, không chấp nhận người cao kẻ thấp, hay là vị trí xã hội hoặc là bối cảnh gia đình để đánh giá người đó là cao, còn những người kém may mắn hơn đó là thấp. Bên cạnh chủ trương công bằng xã hội, Đức Phật Thích Ca là người đầu tiên chủ trương bình đẳng giới. Vào năm thứ 6 sau khi Đức Phật giác ngộ, lúc đó Đức Phật được 41 tuổi. Khi Ngài truyền bá chân lý ở tại nước Vesali, đó là nước dân chủ đầu tiên, vua được dân bầu. Mô hình chưa từng có trên thế giới trong thời kỳ cổ đại. Thì Đức Phật nhân cái thể chế chính trị tại tiểu bang này tiến bộ hơn 15 tiểu bang còn lại của nước Liên Quan Cộng hòa Ấn Độ lúc bấy giờ, cho phép người nữ gia nhập tăng đoàn trở thành các nữ tu, mà quyền hạn về đạo đức, về tâm linh đó ngang bằng như là các thầy ở trong tăng đoàn. Đang khi vào thời điểm đó trên toàn cầu, không riêng gì Ấn Độ, người nữ chỉ làm 3 công việc thôi, đó là chăm sóc bao tử của chồng con, tức là làm bếp, chăm sóc hạnh phúc cho chồng, tức là tình yêu, và giáo dục con cái. Ở tại Ấn Độ đó, người nữ mất các quyền tôn giáo. Đức Phật rất mạnh dạn khi cho người nữ trở thành nữ tu, và Ngài khẳng định rằng đó, về tiềm năng đạo đức, trí tuệ, trở thành thánh, giá trị cho đời, người nữ không thua kém gì người nam. Cho nên đối với người tại gia đó, thì Đức Phật cũng kêu gọi trách nhiệm, chia sẻ các vai trò gia vụ, chứ không nên giao trọn gói và khoán cho người vợ. Thì trong văn hóa Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên vốn ảnh hưởng từ văn hóa Nho giáo, thì người nữ đó rất là nặng nhọc ở trong nhà. Thời đại này đó thì nam và nữ, tức là vợ và chồng cùng đi làm, chứ không phải giống như ngày xưa đó, chồng đi làm trở thành trụ cột kinh tế, vợ ở nhà lo tất tần tật từ A đến Z. Thì khi mà chồng đi làm, vợ cũng đi làm, vợ về nhà thì phải lo cho con, lo bếp núc, lo giặt giũ, lo chuyện trong nhà ngoài phố, quá nhiều cái trách nhiệm, nó làm cho người vợ dễ mệt, dễ cằn nhằn, dễ cào nhào, dễ khó chịu. Do vậy đó, người nam á, thay vì có thói quen á, ra sáng đắng chiều cay, sáng thì uống cà phê, chiều thì uống rượu, đổ hết toàn bộ trách nhiệm đó cho người vợ đó, thì dành thời gian mâm cơm gia đình như là một nét đẹp văn hóa, rồi chăm sóc vợ con, dành thời gian làm thầy giáo dạy thêm cho con em mình tại nhà, và làm tất cả những gì có thể. Về phương diện này đó thì quý ông Việt Nam nên bắt chước Ấn Độ. Người chồng Ấn Độ khi đi làm họ tiết kiệm lắm, họ dỡ một cái hộp cơm đi theo do vợ họ làm. Đến trưa đó thì tất cả những sở làm của Ấn Độ đều có cái dụng cụ hâm nóng đó, họ bỏ vô họ hâm, họ đem ra họ ăn. 5 giờ chiều tan sở đó, họ đi thẳng tới chợ, nữ không cần phải đi chợ, chợ là công việc của đàn ông. Quý ông mua thức ăn, rau quả củ, ngũ cốc, sữa, phô mát, đi thẳng về nhà giao cho vợ và ở nhà với vợ. Thì Ấn Độ quy định đó là không được nhậu rượu ở nơi công cộng. Quán rượu đó, thực tế gọi là quán bán rượu chứ không phải là quán nhậu rượu, được mở cửa đó từ 6 giờ tối cho đến 8 giờ thôi, và không được nhậu ở nơi công cộng. Vì đó phải nhậu ở nhà, mà nhậu một mình như vậy thì đâu có hứng thú gì nữa. Thì đây là cái cách để hạn chế cái thói quen nghiện rượu của quý ông. Quý ông mà không nghiện rượu thì mới dành thời gian cho vợ con ở nhà được. Lúc đó trách nhiệm chia sẻ vai trò gia đình đó với vợ đó mới được thực hiện một cách tốt đẹp. Mà quý ông mà không nhậu rồi đó thì mới đủ điềm tĩnh sáng suốt, rồi thương vợ thương con, làm tất cả gì có thể và không báo đề cho vợ, không báo đề cho gia đình mình. Thì đây là điều mà Đức Phật rất là quan tâm. Nếu làm được điều đó thì đảm bảo gia đình rất hạnh phúc. Điều 4, trách nhiệm của vợ hồi đáp lại những điều mà chồng dành cho mình. Đức Phật dạy đó, vợ đó phải có 5 bổn phận. 1, siêng năng thức dậy trước chồng. Thì đây nó là thói quen của người nữ, gần như là chu toàn mọi thứ trong gia đình. Người vợ đó vừa làm mẹ, vừa làm vợ, vừa làm con gái. Hạnh phúc của một gia đình đó lệ thuộc vào người nữ nhiều hơn là người nam. Cho nên phải thấy cái trọng trách đó, để chúng ta thấy cái việc này đó là một đóng góp chứ không phải là cái gì đó nặng nề cho mình. 2, xin nể chồng trước sau trong ngoài. Yếu tố tâm lý là rất quan trọng, vì người nữ có khuynh hướng là nhìn lên trên, thương những người nam giỏi hơn mình, giàu hơn mình, thông minh hơn mình, vị thế xã hội cao hơn mình, làm chồng với ít khi nào thương cái người dưới mình lắm. Vì dù mình có vai trò cao về chính trị xã hội hay là có đẳng cấp trong công ty, khi mà về nhà đó vẫn phải nể chồng trước mặt bà con và người thân, cũng như là sau lưng bà con và người thân, tức là phải nể thật sự. Chứ còn đóng kịch không thì khó bền được lắm. Vì cái tôi của người nam to, nếu người nữ gọi là sai xử người chồng hết tất cả mọi thứ thì người chồng sẽ cảm thấy bị tự ái. Đang khi đó, khi đi làm, nếu anh ấy có vai trò trong công ty, thư ký riêng là nữ, trẻ đẹp, vui vẻ, cười tươi, mặt đẹp, rồi nước hương thơm phất, nói năng đó thì già bấm trình thưa, mà về nhà đó thì bị vợ rầy, vợ la, vợ cằn nhằn, vợ cào nhào. Cái đó nó làm cho quý ông rất khó giữ được sự chung thủy. Cho nên yếu tố tâm lý này Đức Phật rất rất là tâm lý, phải làm thế nào đó giữ được cái sự tôn trọng chồng trong nhà, ngoài nhà, trước mặt người thân, sau lưng người thân. 3, dùng lời hòa nhã xây dựng góp ý. Thế người nam là cái tôi to, mà nếu hai người cùng thông minh ngang nhau, hoặc là vợ thông minh hơn chồng, lúc nào cũng chứng tỏ mình thông minh hơn á, thì cái tôi người đàn ông bị đánh đớp. Và do vậy đó, người nữ nhường chồng mình trong một số tình huống nhất định đó, sẽ làm cho hạnh phúc gia đình rất bền vững. 4, nhún nhường ủng hộ điều hay. Đây cũng là một hình thức là khiêm tốn về phương diện tâm lý. Ủng hộ những điều hay của chồng, chính sách hay, lý tưởng hay, chủ trương hay. Và cuối cùng đó, là hiểu chồng, cảm thông, chia sẻ. Đây cũng là ba phương diện tâm lý. Muốn giữ được chồng, trọn một kiếp người đó, điều quan trọng nhất là phải hiểu được chồng. Hiểu mặt sở trường, sở đoản, hiểu cá tánh, hiểu cái tự cao, cái tự ái, tự trọng, tự hào của chồng. Để chúng ta làm thế nào đó, hai vợ chồng không va chạm cái tôi. Cảm thông là ứng dụng của sự hiểu. Khi có cảm thông thì vợ với chồng mới đồng hành với nhau được. Từ cái cảm thông mới có sự chia sẻ bằng lời, chia sẻ thời gian, chia sẻ trách nhiệm, chia sẻ tài chánh, chia sẻ yêu thương, chia sẻ tất tần tật mọi thứ trong đời, không giấu giếm nhau, không cần phải có quỹ đen, quỹ riêng. Vì sự chia sẻ làm cho hai người phải biết nhau hết, không có gì phải giấu giếm qua mặt nhau. Thì đó là những yếu tố nếu làm được trọn vẹn đó, người vợ sẽ trở thành là nguồn cung cấp hạnh phúc cho chồng và các con. Trong chữ Hán đó, thì chữ An đó, có hai bộ phận. Phần bên trên đó, là chữ Miên, tức là mái nhà, tượng trưng cho ngôi nhà. Bên dưới là chữ Nữ, tượng trưng cho vai trò làm vợ, làm mẹ, làm con gái, làm em gái. Hay có khác là theo chiếc tự chữ Hán này đó, sự an vui, im ấm, hạnh phúc của một gia đình đó lệ thuộc vào vai trò của người nữ. Vì người nữ chi tiết hơn, tinh tế hơn, kiên trì hơn, nhẫn nại hơn, bền vững hơn và nhạy bén hơn. Do đó đó, cần phải gánh vác cái trọng trách này nhiều hơn là chồng, cha, con trai, anh trai và em trai. Nhờ đó đó thì chắc chắn là gia đình sẽ được hạnh phúc dài lâu. Điều 5, xây dựng hạnh phúc và tương lai cho các con. Trong 4 điều phát nguyện mà hồi nãy chú rể và cô dâu lập theo nguyên văn lời của thầy đó, thì có nội dung như thế này: chúng con phát nguyện có trách nhiệm hướng dẫn con cái làm Phật tử từ nhỏ. Điều này rất quan trọng, nó đúng với truyền thống văn hóa của các tôn giáo nói chung và Phật giáo nói riêng. Về phương diện này đó, thì các nước Phật giáo Nam truyền như là nước Tích Lan, Sri Lanka, Miến Điện, Myanmar, Thái Lan, Lào, Campuchia làm rất tốt. Từ thế hệ ông bà tổ tiên đến con cháu làm Phật tử nòi. Nhờ đó đó, dân số Phật giáo tại các nước này đó là từ 94-97%. Để làm được việc đó đó, thì trong 10 tháng mang thai, vợ và chồng đó phải dành thời gian ít nhất mỗi tuần đó, đi chùa một lần, và trải nghiệm những lời Phật dạy qua việc đọc kinh, ngồi thiền, làm việc thiện. Và chồng phải hiểu được những cái nhạy bén và dễ mặc cảm của vợ trong giai đoạn cơ thể phì ra, mất đi những cái nét đẹp mà ngày thường có thể có, để chăm sóc cảm xúc cho vợ. Nhờ đó vợ mới có cảm xúc tích cực. Việc này ảnh hưởng đến cá tánh của đứa con trong bào thai. Chế độ ăn uống và kiêng cử của người mẹ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người con. Nếu mẹ nghiện ma túy, rượu bia, đứa con á có khuynh hướng nghiện những thứ đó từ nhỏ và dễ bị dị tật bẩm sinh. Ngoài ra Phật giáo còn khuyên á là khi người mẹ đọc sách thì nên đọc lớn tiếng và nói với đứa con trong bào thai rằng là mẹ đọc các câu chuyện này cho con nghe, đọc bài học này cho con nghe. Thì lúc đó đó, cái tâm thức dầu rất mờ nhạt trong bào thai vẫn có thể tiếp nhận được. Và điều đó tạo ra những phẩm chất cao quý về sau này. Đến tuổi lên ba đó thì mẹ nên dẫn các con đến chùa làm lễ làm Phật tử. Chùa Giác Ngộ đó thì mỗi tuần vào lúc 14:30 thứ bảy sinh hoạt búp sen từ bi dành cho các cháu mầm non và thiếu nhi tuổi lên ba đến 13, mầm non 1, mầm non 2, mầm non 3, lớp 1, 2, 3, 4, 5, 6. Các cháu được học và kỹ năng sống, giá trị sống, tinh thần tự lập, hiếu kính cha mẹ, vâng lời thầy cô giáo, biết cách ứng xử để không bị lạm dụng tình dục và nhiều cái cảnh trái ngang ở trong đời. Điều đó rất tốt cho các cháu. Khi các cháu đến tuổi thanh thiếu niên thì tiếp tục cho các cháu tới sinh hoạt vào ngày Chủ nhật chùa Giác Ngộ buổi sáng từ 6:30 cho đến 11:30 Chủ nhật á, thì dành cho trung niên và lão niên, 13:00 cho đến 17:30 dành cho thanh thiếu niên, học sinh và sinh viên. Trung bình á, mỗi chùa như vậy đó, cả sáng lẫn chiều đều có từ 650 đến 700 người tham dự. Nếu từ nhỏ các cháu được đọc những bài kinh đạo đức, chân lý, tự lập, tự lực, giá trị sống, thì các cháu không thể nào rơi vào thói nghiện ma túy, nghiện rượu bia, nghiện cờ bạc, nghiện hưởng thụ ăn chơi, phạm pháp, hay là báo cha mẹ, ăn bám cha mẹ. Các cháu sẽ có tinh thần tự lực và hiếu kính, biết đền ơn nghĩa của cha mẹ từ nhỏ, từ đó rất là tốt. Cho nên thương con tốt nhất là giúp cho con em mình trở thành Phật tử. Vì sau này đó, khi lớn lên đó, các cháu sẽ nhớ ơn cha mẹ trọn cả một kiếp người vì ơn đức đó. Cũng trong bốn điều phát nguyện đó, thì chú rể và cô dâu cam kết phần thứ hai trong điều thứ tư đó, đó là dùng hết tâm huyết và phương tiện xây dựng hạnh phúc và tương lai cho các con. Xây dựng hạnh phúc trên nền tảng đạo đức Phật là tốt số một rồi, chứ không phải là cho tiền bạc, cho tài sản, cho mọi thứ là tốt đâu. Giáo dục con em á, muốn tốt á, thì đừng cho các cháu điện thoại thông minh, iPad, laptop, những cái trò chơi điện tử bạo lực, bạo động, rồi xem phim ảnh, nghe nhạc, chơi internet. Thì những thứ này nó làm cho các cháu đó gọi là bị ích kỷ, rồi bị trầm cảm, béo phì, rồi thiếu thích ứng, thiếu năng động. Các cháu cần phải chơi với thế giới thật, giải trí, thể thao, chơi với bạn bè, học ở trường, đọc sách ở thư viện, rồi tương tác với người thân. Còn các giải trí kỹ thuật số đó thì càng hạn chế tối đa là càng tốt cho các cháu. Thì muốn cho các cháu có một tương lai tươi sáng thì phải cho các cháu học tới nơi đến chốn. Lập nghiệp như đã nói gồm có ba phương diện: kiến thức nghề nghiệp, rồi là kiến thức ngoại ngữ và trí tuệ cảm xúc, để cho các cháu đó có thể trở thành những người rất là hữu dụng cho bản thân và góp phần đó phát triển hạnh phúc cho gia đình, cũng như đóng góp cho xã hội và đất nước. Thì đó là những điều mà các bậc cha mẹ đó nên cam kết giúp cho con em của mình. Làm được như vậy đó thì các cháu chắc chắn là không trở thành chí phèo, báo đời, báo hại, ăn bám gia đình. Tôi làm công tác tư vấn từ năm 2002 đến năm 2008. Suốt 16 năm đó thì trung bình mỗi ngày từ 17:00 đến 19:00. Các bậc cha mẹ dẫn con em đến tư vấn khi các cháu bị nghiện ma túy, rồi thất bại trong tình yêu, nghiện internet và game điện tử, chơi một ngày đến 6-7 tiếng đồng hồ, rồi áp lực trong việc học, trong việc làm, vân vân, đều dẫn đến tình trạng bị mất ngủ. Từ mất ngủ đó dẫn đến hậu quả trầm cảm, từ trầm cảm mà nếu không điều trị kịp thời đó, dẫn đến rối loạn tâm thần đa nhân cách, dân gian ta gọi là ma nhập á, thực ra là rối loạn đa nhân cách, rồi rối loạn tâm thần phân liệt, rối loạn tâm thần quan tưởng. Thì trong quan tưởng á thì có bốn loại: quan tưởng thị giác, tức là thấy những thứ không có thật; quan tưởng thính giác, nghe những âm thanh không có thật; quan tưởng xúc giác, là có cảm giác là có con gì đó bò cắn chích ở trên cơ thể của mình; quan tưởng ý thức là khó điều trị nhất. Quan tưởng ý thức là chia làm hai nhóm. Nhóm một á, có cảm giác người ta theo dõi mình, ám sát mình, lợi dụng mình, nói xấu mình, hãm hại mình, mà thực tế là không có. Và nặng hơn á, nghĩ rằng mình á là thượng đế hóa thân, Phật hóa thân, Bồ Tát hóa thân, hoặc là được mặc khải bởi thượng đế, hay là được giao trọng trách bởi Đức Phật để làm những việc vĩ đại. Quan tưởng ý thức còn dẫn đến cái tình trạng đó, do đó có cảm giác rằng mình là tội lỗi ngút đầu, cho nên đó, tự cắn lưỡi cắn môi, tự lấy hung khí đập vào cơ thể hoặc là cắt các mạch máu. Do đó cho con em là Phật tử, học chân lý Phật, sống với đạo đức Phật, thực tập thiền để vượt qua các cái rối loạn cảm xúc, làm chủ được tâm, làm chủ được thói quen, thì chúng ta sẽ có được con ngoan trò giỏi với một tương lai rất là tươi sáng. Điều cuối cùng, thực tập thiền. Đức Phật giác ngộ dưới cội Bồ Đề năm ngày được 35 tuổi, sau 6 năm tu tập, từ bỏ cơ hội làm vua. Ba trụ cột tâm linh dẫn đến sự giác ngộ tuyệt đối của Đức Phật đó, đó là hoàn thiện trí tuệ, hoàn thiện đạo đức và thực tập thiền định. Thiền định theo Đức Phật dạy được gồm có hai phương diện, đó là thiền chỉ để đạt được sự định tĩnh sâu lắng, gồm có 40 đề mục. Thiền quán còn gọi là thiền tuệ, gồm có 4 đề mục mà việc nương tựa thực tập theo đó giúp cho chúng ta mở được trí tuệ, bao gồm á quán chiếu và làm chủ thân, quán chiếu và làm chủ cảm xúc, quán chiếu và làm chủ tâm, quán chiếu và làm chủ các ý niệm. Vì thời gian không cho phép, thầy chỉ nhấn mạnh đến yếu tố thiền hơi thở thôi. Đó là cái kỹ năng thiền đơn giản nhất mà ai cũng có thể thực tập được. Mỗi ngày đó, mỗi người nên dành thời gian trung bình 15 phút, thương chính mình bằng việc thực tập thiền. Các bạn có thể ngồi ở trên ghế, chứ không cần phải ngồi xếp bằng, trong tư thế hoa sen trọn phần, hay là tư thế hoa sen bán phần, hay là xếp bằng, không cần. Các bạn chỉ cần ngồi trên ghế thoải mái, đỉnh đầu, cổ và xương sống tạo thành một hình thẳng, không có gồng là như là robot. Vì như thế nó sẽ làm cho mỏi các cơ bắp. Hãy thả lỏng các cơ bắp, nhắm mắt lại trọn vẹn để hạn chế sự hoạt động của nhãn thức, tức là thị giác. Các bạn chỉ cần theo dõi hơi thở, làm chủ hơi thở để đạt được chánh niệm. Cách theo dõi hơi thở đó thì gồm có 6 địa điểm mà mình cần phải quan tâm. Thứ nhất là hai cửa lỗ mũi, thứ hai đó là khoang mũi, thứ ba là thanh quản, thứ tư là ngực, thứ năm là bụng, thứ sáu là đan điền. Các bạn hít một hơi thật là sâu bằng lỗ mũi 6 giây, cảm nhận hơi thở đang đi vào 6 địa điểm nêu trên. Ở địa điểm thứ tư, thứ năm, thứ sáu, các bạn liên tưởng đến 3 động từ lặp lại: phình, phình, phình. Có nghĩa là hơi thở đi ngang qua vùng ngực thì ngực á lớn ra, đi đến vùng bụng, bụng to ra, đi đến vùng đan điền, đan điền đó gọi là căng cứng như là một cái bong bóng. Sau đó các bạn nín thở 2 giây, để khí oxy mới được hít vào bằng lỗ mũi xuống tận dưới đáy đan điền, rồi sau đó các bạn thở ra 6 giây thật là dài cũng bằng lỗ mũi, và hơi thở đi ra cũng đi qua 6 địa điểm: đan điền, bụng, ngực, thanh quản, khoang mũi và 2 cửa lỗ mũi. Lúc đó các bạn liên tưởng 3 động từ lặp lại: xẹp, xẹp, xẹp. Các bạn liên tưởng thoát đan điền, thoát bụng, thoát ngực, để trượt khí, tức là khí carbonic được tống ra bên ngoài. Cần lưu ý, khi chơi thể thao, chạy bộ, bơi lội, leo núi, đi thang bộ, hít bằng lỗ mũi, thở bằng miệng, vì lúc đó đó lượng carbonic được tống ra nhiều hơn mà thở ra bằng lỗ mũi lúc đó không kịp, cho nên phải thở ra bằng miệng trong tình huống này. Còn trong tình huống bình thường, đang đi, đang đứng, đang ngồi, đang sinh hoạt thì hít bằng lỗ mũi, thở ra bằng lỗ mũi. Đó là theo dõi hơi thở thiền. Để làm chủ được hơi thở đó thì các bạn cứ đếm một chu kỳ hơi thở gồm có 4 thì như nêu trên, đếm con số 1. Các bạn đếm nhẩm cho đến con số 18, các bạn đã hoàn tất được 4 phút thở. Bằng cách này đó, các bạn sẽ làm cho tim được đập rất điều hòa, người run cầm cập, hồi hộp, đổ mồ hôi, dựng tóc gáy, lạnh xương sống, sợ hãi trước đám đông. Chỉ cần tập hít thở trước khi có mặt ở đám đông, hay là đang khi có mặt ở đám đông, quý vị chỉ cần dành thời gian thở chừng vài lần thôi là bắt đầu nó điềm tĩnh lại liền. Máu được tươi nhuận, neuron thần kinh được kích thích, quá trình trao đổi chất trong cơ thể đó được diễn ra tốt đẹp. Thì đồng thời với lúc mà các bạn đang ngồi thiền đó, thì liên tưởng cái miệng của mình đó là hoa sen đang nở, bông hồng đang tươi đối với người nữ, và hướng dương đang cười, giống như hoa hướng dương giả bằng mũ đấy. Quý vị thấy thì cái bông nó rất là to, tròn giống như mặt trời. Thì mình liên tưởng điều đó để cho gương mặt mình nó được tươi tắn. Và cùng với hơi thở ra vào, các bạn liên tưởng đến 2 nội dung: tôi hoan hỷ, tôi hạnh phúc. Nhẩm 2 điều này thường xuyên thì các bạn sẽ không còn bị áp lực chi phối nữa. Dù là trong tình huống dầu sôi lửa bỏng, chướng tai gây mắt, các bạn cứ tập thở đi và liên tưởng tôi hoan hỷ, tức là tôi vui vẻ đó, tôi hạnh phúc, thì các bạn sẽ không bị bức xúc, gọi là mất kiểm soát lời nói, mất kiểm soát hành vi. Các bạn sẽ có thể làm chủ được chính mình và đỡ phải hối hận về sau này. Vì đang lúc giận đó, các bạn không nên nói. Nói lúc đó chắc chắn là chúng ta sẽ nói với volume lớn nhất, với những lời thóa mạ nặng nhất, và chuyện ra sao thì cứ ra. Xây dựng tình bạn, tình thân, tình thương, tình yêu là lúc mất nhiều năm, nhưng mà phá hoại nó trong vòng vài câu nói là xong à. Đừng dại dột thì trở thành như thế. Đang lúc tập hơi thở thiền đó, các bạn chỉ nhớ tập trung theo dõi hơi thở với chu kỳ ra và vào. Chỉ nhớ hơi thở và 2 nội dung: hoan hỷ và hạnh phúc thôi. Chuyện quá khứ khép lại với quá khứ, ở nơi đến xuất phát, ở thời điểm nó có mặt. Không đào mồ cuốc mã quá khứ lên, không để cho nỗi đau quá khứ như xác chết sống dậy thêm một lần nữa, như bộ phim The Mummy Returns, xác chết trở về. Thực ra đó thì cái tâm của chúng ta làm cho xác chết trở về nhiều lần lắm. Chúng ta kể lại, chúng ta hồi ức lại, than vãn những nỗi khổ niềm đau đã trải qua, và bằng cách đó vô tình hâm nóng nỗi đau thêm một lần nữa hoặc nhiều lần nữa, chúng ta biến mình trở thành nạn nhân. Đồng thời với việc làm chủ hơi thở đó, các bạn đừng lo lắng căng thẳng về tương lai, vì tương lai chưa xảy ra. Tương lai đó lần lượt sẽ trở thành hiện tại. Đức Phật dạy một cái mẹo vặt, đó là đầu tư tối đa ở hiện tại. Đầu tư có phương pháp, đầu tư đúng luật nhân duyên và quả, đầu tư có cam kết, đầu tư đúng cách, nỗ lực làm tất cả những gì có thể, đừng bỏ cuộc nửa chừng, không đầu hàng số phận, không đào tổ khổ khổ đau, không phớt lờ nghịch cảnh. Chúng ta phải sáng suốt với bản lĩnh lớn đối diện với thực tại để giải quyết chúng. Nhưng khi làm cái việc đó là với tâm thoải mái, làm như chơi, làm như không có gì, chứ đừng có áp lực. Có trách nhiệm nhưng mà đừng kèm theo lo lắng. Các bạn sẽ khỏe dữ lắm, thoải mái dữ lắm và làm cái công việc hiệu quả rất nhanh, đồng thời có thể làm được nhiều việc một lúc. Thì đó là giá trị của hít thở thiền. Công việc này đó nó không liên hệ đến tôn giáo, ai cũng có thể làm được và làm thành công. Cho nên mỗi buổi sáng 4 tiếng đồng hồ ở công ty đó, tôi khuyên các bạn đó, khi làm được 2 tiếng đồng hồ, các bạn nhắm mắt lại, ngưng hết các việc. Dù các bạn làm việc vi tính hay là việc tay chân đi nữa, các bạn ngồi yên một chỗ, nhắm mắt lại, hít thở 4 phút, tức là 18 lần hơi thở. Mỗi hơi thở có 4 chu kỳ, thở vào là thì 1, nín thở là thì 2, thở ra là thì 3, nín thở là thì 4. Làm 18 lần như thế các bạn được 4 phút. Sau đó hãy mở mắt ra. Các bạn có dùng hai lòng bàn tay đang xen lại như thế này, đưa sau óc, kéo qua trái qua phải, ma sát nó thật mạnh, tạo ra hơi nóng trong vòng 2 phút. Nó thư giãn vùng cổ, không mỏi mệt, không đau nhức, không thoát vị đĩa đệm, không thoái hóa xương, không viêm đa khớp về sau này, đỡ tốn tiền. Sau đó các bạn đứng dậy, nhón hai chân lên, nhíu hồ môn lại, hít vào một hơi thật sâu và đưa hai tay, hai lòng bàn tay đụng nhau thẳng lên trên đầu như thế này. Sau đó các bạn thả xuống, hạ chân xuống, làm 8 động tác như vậy chỉ mất có chưa đầy 1 phút. Các bạn tìm cớ đi vào nhà vệ sinh, sau đó quay ra làm việc tiếp, mất tổng cộng như vậy chỉ có 5 phút. Làm 2 tiếng các bạn thư giãn 5 phút, 4 tiếng các bạn có được 10 phút. Sẽ không bao giờ bị áp lực công việc. Đừng có tiếc rẻ công việc, ngồi liên tục á, hay là dài 3 tiếng. Cứ mỗi 1 tiếng các bạn đứng lên 1 lần, đi vào nhà vệ sinh, quay trở lại ngồi. 2 tiếng á, thì các bạn ngồi 1 lần, gọi là thiền, sau đó hãy đi vào nhà vệ sinh. Thì 4 tiếng bữa chiều các bạn cũng làm như vậy, các bạn sẽ thư giãn và làm cho não được thoải mái, dễ dàng phát minh, sáng kiến, sáng tạo. Chứ còn ngồi liên tục á, trước sau gì cũng bị thần kinh tọa, thoái hóa đốt xương cổ từ C1 đến C7, hay là thoái hóa đốt xương lưng từ L1 đến L7, hoặc là vẹo đốt xương sống, sau này lớn lên đó là cột xương sống bị khơm tay trước, hoặc là nghiêng bên trái, hoặc là nghiêng bên phải. Còn làm những điều như trên không tốt đồng xu nào hết á, vừa tăng trưởng sức khỏe mà vừa làm chủ được cảm xúc. Kính thưa các quý Phật tử, nhân lễ cưới của chú rể Trần Quang Huy và cô dâu Trần Thùy Anh, tôi nói đôi điều để giúp cho chúng ta trải nghiệm hạnh phúc. Và tất cả mọi người đó rất xứng đáng để có được hạnh phúc trong đời. Ước mơ hạnh phúc á, ai cũng có, nhưng mà biến ước mơ trở thành hạnh phúc thật á, thì đòi hỏi đến phương pháp đúng. Chúng ta không nên dừng lại ở niềm tin tôn giáo qua sự cầu nguyện, thì cầu nguyện á chỉ là một hành động trấn an tâm lý thôi, nó giúp cho chúng ta thoải mái nhẹ nhõm tâm lý tạm thời thôi. Phải làm đúng cách, đúng với chánh nhân, hỗ trợ bằng các duyên thuận lợi thì sự trông đợi sẽ chính thức là kết quả như ý muốn của chúng ta. Chúc tất cả được an lành. Don't
Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tiền tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ. Tham gia phụng sự viên đóng góp tình lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.